Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Hồi cuối tháng 3 vừa qua, Tổng cục Thống kê Việt Nam loan báo mức độ lạm phát tại Việt Nam tăng nhanh trong 3 tháng đầu năm 2016 sau một năm tạm ổn định.
Thế nhưng, ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế tài chính tại Việt Nam cho rằng mức lạm phát tăng giảm không phải là điều quan trọng mà là nền kinh tế phát triển bền vững.
Về nguyên do của tình trạng gia tăng lạm phát, ông cho biết trong cuộc phỏng vấn với Phan Bách.
Ví dụ như là cái vốn và cái lãi suất huy động vốn của ngân hàng nó lên từ 5% đến 6-7%, cũng có những cái chuyện được xảy ra như thế thì cũng chả có ai mà bây giờ tới cuối năm mình dự báo được, không có cơ sở nào để mà dự báo.
Thông tin cho biết rằng nhờ vấn đề kiềm chế tốt thì lạm phát năm 2015 tại Việt Nam chỉ có 0.63%. Thì thưa ông, làm thế nào để trở lại cái mức độ tốt đẹp như vậy, thưa ông Bùi Kiến Thành?
Không phải nghĩa là lạm phát ở không bao nhiêu mà đó là tốt. Vấn đề tôi nhớ là cái vấn đề inflation and deflation. Hai cái là có vấn đề cả, chứ không phải khi mà lạm phát không phải bao nhiêu đó là tốt. Vì vậy nền kinh tế quan trọng nhất là sự được ổn định và phát triển bền vững. Thì cái đấy thì là cái quan trọng nhất. Thì hiện bây giờ nền kinh tế Việt Nam có phát triển tốt và được ổn định bền vững hay không? Sẽ nghiên cứu những lý do thế nào mà có thể phát triển được tốt và lấy vào lý do nào phát triển không được tốt. Thì cái đấy các nhà chuyên gia cần nhìn vào và thử là Việt Nam hội đủ những cái điều kiện để phát triển rồi là không hội đủ. Nhà nước thì có quyết tâm vấn đề, quyết tâm cái kia nhưng mà đã làm cái gì cụ thể chưa? Hiện bây giờ thì tôi chưa thấy. Thì để xem nữa rồi Thủ tướng sắp tới đây khi em nhậm chức cũng sẽ có những các cái kiến nghị, cũng sẽ có những cái chương trình kế hoạch gì cụ thể không. Thì hiện nay thì chỉ là những là người đuôi, người mù đi trong bóng tối thôi thì chẳng có thấy được cái gì cả.
Dạ, thưa ông, cái mức độ lạm phát mà thấp đó, ông nói là không hẳn là tốt, nhưng mà mức độ lạm phát cao như hồi thập niên 1980 đó, với hai số hay là ba số thì đâu phải là điều tốt, thưa ông?
Tất nhiên là cái bởi tôi nói là inflation rất xấu và deflation rất xấu. Cái vấn đề là thế nào để được ổn định, không phải là nghĩa là lạm phát cao hay là lạm phát thấp. Tự nhiên là cao quá thì kinh tế ra, rồi nó hạ quá thì nó có cái lý do là tại sao mà lại nó lại như vậy. Thì phải nghiên cứu cái vấn đề khi mà nó deflation nó có cái do gì, phản ứng đối với nền kinh tế như thế nào. Chứ không phải gọi là lạm phát không phải bao nhiêu phần trăm đã là tốt đâu.
Dạ thưa ông, cái điều kiện nào để cho cái lạm phát thấp xuống như ông nói đó thưa ông?
Không phải là cái điều kiện để cái lạm phát nó thấp xuống, tôi có điều kiện nào để cho nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững. Cho nên nhà nước đảm bảo một cái lưu lượng tiền tệ trong nền kinh tế đầy đủ để không thiếu tiền mà cũng không dư tiền để lạm phát, không thiếu tiền để xảy ra cái thiếu phát. Đây là cái vấn đề và đồng thời có bảo đảm một cái lãi suất ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nó ổn định để cho doanh nghiệp có thể là những cái chương trình phát triển lâu dài, chứ không phải khi này thì lãi suất lên cao rồi quay lãi suất xuống thấp, rồi chạy lên mới chạy xuống như răng cưa như thế thì không ai mà để hoạch định chính sách phát triển được. Thì kinh tế không thể là phát triển ổn định bền vững thì đó là cả cái vấn đề. Chứ cái chuyện mà lạm phát như anh nói hồi nãy giờ đó chỉ là vấn đề nhất thời, mà nhất thời này chúng ta cũng chưa thấy rõ cái nguyên nhân của đó như thế nào.
Dạ thưa ông, một vấn đề mà chính phủ đã đặt ra trong năm rồi đó là vấn đề tìm cách để hạ giảm lãi suất. Thì thưa ông, với lạm phát mà gia tăng thế này thì vấn đề này có vẻ như xa vời quá phải không ạ?
À, thế nếu mà lãi suất nó lên thì là cũng là một cái vấn đề đưa chi phí sản xuất kinh doanh nó lên, đẩy ra cái vấn đề giá cả lên, cho nên một phần là lạm phát. Còn nếu mà cái nền kinh tế nó không phát triển được, IAES, thì cái vấn đề cái giá cả nó cũng bị tụt giảm, thì khó khăn cho nền kinh tế, nên vấn đề quản lý kinh tế là ổn định, bền vững, cho đó chúng ta chưa làm được. Hiện nay là đối rằng lạm phát ở đôi bên, đồng thời một cái là lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại nó lại lên, nó nuôi nhau nó lên như thế, nó không có cái biện pháp để kiềm chế để kiểm soát đấy, thì nó sẽ dẫn tới cái vấn đề lạm phát cao và lãi suất cao thì nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng cũng tốt.
Dạ vâng, hiện tại thì chính phủ bắt đầu nhậm chức và như vậy là xem ra vấn đề ổn định về mặt chính quyền. Kinh tế gia có nhiều kinh nghiệm như ông thấy rằng trong tương lai nền kinh tế Việt Nam dù rằng bị lạm phát với mức độ như vậy thì có một dấu hiệu nào khả quan không thưa ông?
Rất là khó khăn tại nền kinh tế Việt Nam gọi là kinh tế thị trường nhưng mà nó chưa có thị trường thật sự. Lĩnh vực kinh doanh của nhà nước vẫn còn rất là lớn và những lãnh đạo về vấn đề kinh tế cũng như hành chính ở Việt Nam vẫn còn ở trong cái tư duy Marxist, Cho nên cái việc mà cái từ cái tư duy Marxist bước qua một nền kinh tế thị trường còn có những khoảng cách mà chúng ta chưa có đạt được. Vì vậy nên cũng cần phải lâu để mà có thể tháo gỡ những cái sự hiểu biết của các cái nhà lãnh đạo Việt Nam để mà bước qua một nền kinh tế thị trường thật sự. Thì đây là cả cái vấn đề, ngoài ra là vấn đề quản lý nhà nước như thế nào cho nó tạo mọi điều kiện doanh nghiệp phát triển chứ không phải tạo khó khăn cho doanh nghiệp. Thì cái chuyện đó là cái chuyện Việt Nam nên vướng phải mà cái nghị quyết 4 về vấn đề tổ chức xây dựng đảng làm sao cho vững mạnh mà cho trong sạch thì chưa làm được. Tất cả chuyện đó nó lại gộp lại với nhau biến thành cái vấn đề Việt Nam gặp rất là nhiều khó khăn do cái vấn đề quản lý nhà nước của Việt Nam nó chưa có phù hợp với lại một nền kinh tế thị trường.
Vừa rồi là kinh tế gia Bùi Kiến Thành. Trong phần sau của chương trình là bản án xử blogger Nguyễn Ngọc Già tại Việt Nam mới đây. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Blogger Nguyễn Ngọc Già bị Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế trong một phiên xử được nói là chớp nhoáng vào chiều ngày 30 tháng 3 vừa qua.
Ông này ít được biết đến ngoài những người quan tâm đọc những bài viết được công khai trên mạng như cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên.
Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do thực hiện cuộc phỏng vấn với chị Phạm Thanh Nghiên như sau.
Theo tôi thì ông là một trong những tác giả đáng đọc nhất hiện nay. Và như cái nhận định của dân làm báo qua cái bản tin mà họ vừa loan ngày hôm qua sau phiên xử đó, thì những bài viết của Nguyễn Ngọc Già có sức công phá mạnh mẽ đối với chế độ và những cái loạt bài phân tích thời sự chính trị của ông là có cái độ chính xác rất cao và thể hiện cái kiến thức phải nói là rất là rộng của Nguyễn Ngọc Già. Nhiều bài đóng góp của ông đã có những cái giá trị đối với các cái hoạt động tranh đấu cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam và đặc biệt là vấn đề bảo vệ tù nhân lương tâm. Qua những cái gì mà Nguyễn Ngọc Già thể hiện trong các bài viết thì tôi thấy rằng ông là một người rất là có cốt cách. Còn đâu là về cái tiểu sử của ông Nguyễn Ngọc Già thì chỉ có sau ngày hôm qua, sau khi phiên xử của ông diễn ra được vài chục phút và sau khi ông đã bị bắt được khoảng 15 tháng rồi, thì trên trang Dân Làm Báo là cái trang mà ông Nguyễn Ngọc Già hay gửi bài đó, thì họ đã đưa một cái bản tin và có những cái thông tin về cá nhân về Nguyễn Ngọc Già. Chúng ta có thể xem và tôi có thể nói thêm là Nguyễn Ngọc Già lựa chọn cho mình cái con đường viết bài ẩn danh đó. Khi mà ông bị bắt vào cuối tháng 12 năm 2014 thì công luận mới biết tên thật của ông là Nguyễn Đình Ngọc. Và trong cái bài viết đầu tiên của tôi về ông ấy, thì tôi có viết một cái câu rằng là cho đến nay Nguyễn Ngọc Già là cái trường hợp duy nhất đầu tiên bị bắt bởi cái nghịch lý rằng ông rất nổi tiếng nhưng không ai biết ông là ai. Và giờ sau vài tháng thì ông bị giam cầm và đến bây giờ thì ông mới được đưa ra xử trong cái phiên tòa rất là chớp nhoáng, chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, vào chiều ngày 30 tháng 3 năm 2014.
Như cô Phạm Thanh Nghiên vừa mới nói đó là ông đã chọn cái cách viết ẩn danh và rất ít thông tin về ông. Nhưng mà trong hơn một năm qua ông bị bắt như vậy thì là cái người quan tâm, cô Phạm Thanh Nghiên có những cái ghi nhận gì về ông này ạ?
Dạ vâng, thì cũng có những cái thông tin từ trên trang Dân Làm Báo. Nguyễn Ngọc Già tên thật là Nguyễn Đình Ngọc, sinh năm 1966. Và đến năm 96 khi ông 30 tuổi thì ông hoàn tất cái chương trình cao học kinh tế tại Đại học Tổng hợp Sài Gòn. Ông vào làm việc tại Đài Truyền hình ở thành phố Hồ Chí Minh và giữ chức Phó Trưởng phòng Kế hoạch Dự án. Và do bất đồng quan điểm với chế độ cộng sản, năm 2008 ông từ bỏ công việc tại Đài Truyền hình sau 12 năm công tác. Ông đã chuyển sang kinh doanh nhà đất tại Sài Gòn. Và đến năm 2009 thì ông bắt đầu sử dụng cái bút danh Nguyễn Ngọc Già để phổ biến những cái bài viết đối với tệ tham nhũng, bất công xã hội và lên tiếng bênh vực cho những người đấu tranh dân chủ cũng như là các tù nhân lương tâm, cổ suý cho tự do dân chủ nhân quyền. Và đến năm 2013, ông bắt đầu tham gia cộng tác thường xuyên với trang Dân Làm Báo và các cái trang viết của ông đã thu hút cái sự quan tâm rất là lớn với hàng trăm lời bình luận của độc giả khắp nơi. Và ông bị bắt vào cuối tháng 12 năm 2014, bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế sau 15 tháng bị tạm giam trong cái phiên tòa rất là chớp nhoáng. Thì đó là một số các cái thông tin mà tôi chia sẻ với quý độc giả RFA. Tất nhiên là những thông tin được lấy trên trang Dân Làm Báo.
Cái lần mà blogger Nguyễn Ngọc Già bị bắt đó, thì cũng có hai blogger mà cũng khá nổi tiếng ở Việt Nam, đó là blogger người lót gạch Hồng Lê Thọ và blogger bỏ lập quê choa Nguyễn Quang Lập đó. Hai người kia thì sau đó là được ngưng điều tra, nhưng còn đối với blogger Nguyễn Ngọc Trà thì bị kêu án 4 năm tù và 3 năm quản chế như vậy. Là một người mà theo dõi tình hình, cô Phạm Thanh Nghiên có nhận định gì về cái bản án mà mới tuyên ngày 30 tháng 3 cho blogger Nguyễn Ngọc Trà?
Đối với hai blogger Bạo Lập và người lót gạch vừa rồi thì cả hai ông đều được đình chỉ điều tra và cũng bị bắt cùng thời điểm với lại ông Nguyễn Ngọc Già. Thì như chúng ta đã biết, cả ba trường hợp trên thì đầu tiên khi bị bắt là báo chí lề đảng đều loan tin rằng họ bị bắt theo điều 258. Nhưng về sau này thì chúng ta biết là Nguyễn Ngọc Già bị truy tố một cái tội danh nó nặng nề hơn, tức là điều 88 là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và cho đến nay sau 15 tháng thì ông bị đưa ra tòa kết án 4 năm tù giam và 2 năm quản chế. Thì với cái nhận định của tôi thì tôi không có bình luận gì về hai cái trường hợp kể trên. Nhưng mà tôi xin nhận định đôi chút về cái bản án cho của Nguyễn Ngọc Già, thì chúng ta phải khẳng định rằng là ông là một trong những cái điển hình của cái nạn bắt giữ tùy tiện, và việc bắt giữ và giam cầm rồi kết án ông nó rõ ràng là chỉ ra những cái sai phạm trong cái hệ thống pháp lý cũng như là cái bản chất của cái nhà nước này. Ngay như cái được cho rằng là tội trạng của Nguyễn Ngọc Già thì như chúng ta biết là báo chí lề đảng cũng đưa tin một cách rất là sai sự thật, bất nhất và ngụy tạo, và nói thẳng là đầy ác ý đối với ông. Và về vấn đề pháp lý thì chúng ta cũng thấy được rằng là có rất là nhiều cái sai phạm trong cái vụ án của Nguyễn Ngọc Già. Còn về trường hợp vì sao ông lại không được đình chỉ điều tra hay là tạm ngưng hình án như là hai trường hợp ở trên mà ông bị kết án, thì tất nhiên cái điều này thì chỉ có phía nhà nước thì mới biết được thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng một trong những cái nguyên nhân ấy thì tôi cho rằng là Nguyễn Ngọc Già qua những cái bài viết của ông thể hiện cái cốt cách, cái tính công phá đối với chế độ cũng như là đối với những gì mà dù cho là một số thông tin báo chí lề đảng vừa mới đưa, và đặc biệt là cái bản án 4 năm tù giam 3 năm quản chế trong cái hoàn cảnh là Nguyễn Ngọc Già bị bắt không ai biết, đưa ra xét xử không ai hay, thì tôi tin chắc rằng là Nguyễn Ngọc Già là một người rất là kiên cường trong tù và ông hoàn toàn xứng đáng với ông. Cho nên là cái bản án 4 năm tù giam đối với ông và cá nhân tôi thì tôi không ngạc nhiên.
Vừa rồi là lời của cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên. Quý thính giả đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Sáng thứ Năm 31 tháng 3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tuyên thệ nhậm chức sau khi được đa số đại biểu Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Trước đó một ngày, Quốc hội Việt Nam chính thức miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng. Từ Hà Nội, nhà nghiên cứu chính sách và pháp luật Việt Nam, tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao bình luận trên đài BBC rằng tuy nghị trường có vẻ sôi nổi và Quốc hội khóa rồi có thông qua một số luật nhưng lại không khả thi. Do vậy, khó tìm thấy dấu ấn tích cực nào dưới thời cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Có lẽ cái dấu ấn lớn nhất theo cái nghĩa mà gọi là tích cực thì tôi sợ rất là khó tìm. Thế thì bây giờ nhìn lại trong cái khóa vừa rồi Quốc hội đấy, thì có thể nói là nếu mà nói một cách tích cực thì là Quốc hội cũng đang nỗ lực làm xây dựng được một số luật. Đó, thì đấy là cái công việc lập pháp của Quốc hội. Đương nhiên đó là thuộc trách nhiệm Quốc hội. Tuy nhiên nếu mà nhìn từ cái góc độ về chất lượng hoạt động Quốc hội cũng như nội dung hoạt động Quốc hội đấy, thì với tư cách là cử tri thì tôi cảm thấy rất là chưa hài lòng. Cái thứ nhất là trong cái câu chuyện bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam đấy, Quốc hội đã không ra được một cái nghị quyết nào cả. Và trong đó chắc chắn là trách nhiệm thuộc về người đứng đầu Quốc hội, là ông Chủ tịch Quốc hội. Đó. Quốc hội là người đại diện cho nguyện vọng và ý chí của nhân dân, là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân. Vậy mà nhân dân rất là mong đợi Quốc hội ra được một cái nghị quyết liên quan đến Biển Đông, lên án cái hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Nhưng mà Quốc hội đã không làm được cái việc đó. Đấy là một cái sự thất vọng rất lớn đối với cử tri. Cái việc thứ hai nữa đó, thì tôi thấy rằng là Quốc hội ấy, với tính cách là cơ quan lập pháp, nhưng mà cái chất lượng làm luật có thể nói rất là yếu kém. Ở đây tôi muốn nói là có nhiều cái dự án luật mà được thông qua nhưng không khả thi, và thậm chí là còn gây ra những cái thiệt thòi cho người lao động, ví dụ như dự án về luật bảo hiểm xã hội, hoặc là nhiều luật được thông qua nhưng mà sau đó lại phải sửa đổi. Thế ở đây chúng ta cũng cần phải nhìn nhận là đây là trách nhiệm trước tiên của Quốc hội. Mặc dù ở Việt Nam đấy, làm luật thì do chính phủ trình ra, nhưng mà Quốc hội là người thẩm tra, là người xem xét các dự án luật và biểu quyết thông qua. Cho nên muốn nói gì thì nói, cái chất lượng các cái đạo luật ở Việt Nam đấy, người chịu trách nhiệm, cái cơ quan phải chịu trách nhiệm đầu tiên đó là Quốc hội. Thế mà luật làm không tốt thì Quốc hội phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà cũng chưa thấy Quốc hội nhận trách nhiệm, kể cả trong những trường hợp làm ra những dự luật mà nó không khả thi, thậm chí nó ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân thì cũng không thấy Quốc hội có một cái sự xin lỗi gì cả. Đó. Thì đấy là hai cái điều mà tôi thấy Quốc hội chưa làm được đúng với cái chức năng nhiệm vụ của mình. Cái điểm thứ ba nữa về mặt giám sát ấy, thì giám sát của Quốc hội theo tôi nó vẫn rất là hình thức, chưa phải là thực chất mà giám sát được cái hoạt động của cơ quan hành pháp. Trong cái sự yếu kém của chính phủ cũng như là những cái có thể nó nói là những cái thực thi mà nó gây thiệt hại cho nền kinh tế cũng như là cái hiện tượng tham nhũng tràn lan như vậy, tôi nghĩ trong những cái lỗi như vậy đó thì Quốc hội cũng có phần trách nhiệm là do cái sự giám sát từ phía Quốc hội. Anh không kịp thời chất vấn, anh không kịp thời coi như là có những cái ý kiến mà quyết liệt đối với lại cơ quan hành pháp khi thực hiện những cái dự án lớn, khi mà có những cái dấu hiệu được cho rằng là có tham nhũng. Thế rồi chuyện Quốc hội tại sao lại để cho những cái dự án lớn, 90% dự án lớn là rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc thì tôi cũng thấy là không ổn. Ở đây thì tôi mong muốn là cái kỳ tới đó thì Quốc hội phải quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Chứ còn với Quốc hội như vừa rồi tôi có cảm giác như là cái sự làm việc nó mờ nhạt, chỉ được cái nó thể hiện ra rõ là qua một số phiên chất vấn, nhưng mà chất vấn đi chất vấn lại đấy, theo ý kiến của nhiều người mà tôi biết ấy, thì cũng chất vấn để mà chất vấn mà thôi, hỏi để mà hỏi mà thôi. Còn cái hiệu quả của cái việc gọi là chất vấn ấy, nó đến đâu thì hiện nay cũng chưa rõ, chưa thấy có một cái sự dịch chuyển gì cả. Thì đây là những cái nhận xét của tôi về cái Quốc hội khóa vừa rồi. Theo tôi đánh giá chung là nó mờ nhạt, rất là mờ nhạt. Đó, chứ chưa có một cái gì, mặc dù nghị trường thì có vẻ sôi nổi, cũng chất vấn và cũng có phải yêu cầu giải trình này nọ, nhưng mà thực ra theo tôi nó vẫn chưa đi vào thực chất, nó vẫn mang tính chất bề nổi, nó chưa thực chất là một cái Quốc hội có một cái quyền lực thực quyền. Đó, và nhiều cái nội dung hoạt động của Quốc hội theo tôi rằng là nó chưa phản ánh hết được cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
Vừa rồi là lời của tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao,
Mai Hoa
và Phan Bách. Kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.